Ừ. Của Phật nào là phần khác. Mẹ dù tới đâu là phần khác.
Dạ, thì nó cứ bình thường.
Không mà, thấy được không? Thầy yên một con.
Dạ.
Thầy với con yên không?
Dạ, tôi yên, tôi thầy được.
Ráng mọi lực tâm bất đặc. Con nhớ mình, tôi sẽ làm Phật, mình làm trí tuệ. Thành ra mọi sự việc xảy ra thì không gọi là qua cái sự hiểu biết của mình. Nhưng mà sự hiểu biết của nó không làm cho mình thành bản thân, nó không làm cho mình phải buồn phiền, thì đó là mình giải thoát chứ không có gì khó khăn. Mình sống như vậy đó là Phật tại thế rồi, chứ không cần đòi hỏi mà phải ngồi thiền năm bảy ngàn. Nó là cái lối thiền của người dân đó. Thế còn theo Phật thì đơn giản phóng mật trí tuệ, ai làm gì cũng đậm cũng buồn cũng giận phiền não ai hết, chữ mắng cũng vậy, không buồn cũng gì đó là một giải thoát. Con cứ sống vậy thì con thấy ngay trong khi đó con sẽ thấy mình thật tánh của mình tiền tài trong tâm của mình luôn tàn ổn lắm rồi. Thường hình đơn giản quá dễ dàng mà người ta không hiểu, rồi người ta sinh ra cái pháp này pháp kia làm cho mình không biết mình tu quá khổ. Cái Phật dạy quá dễ dàng, pháp ta sáng nghe chiều chứng đạo, sáng mình nghe pháp chiều chứng đạo, nghĩa là người chứng đạo là người biết buông bỏ buông xả hết, không có tất cả các pháp trên thế gian này có pháp gì của mình đâu, nó là các pháp vô thường, cho nên không chấp gì, cái gì cũng được, không buồn phiền không chấp gì thì giải thoát. Có vậy thôi. Thầy mong gặp mấy con cái duyên con về thăm thầy thì cảm ơn, nhưng mà thầy nhắc nhở cho mấy con thì khéo thì kiếm mấy con được giải thoát, không uổng phí cái tâm tu tập của mình không. Ồ, mấy con thấy những người như thế này cũng sống bình thường như một ông già, mà không ai làm gì để buồn phiền trong tâm thầy hết. Cũng đó là giải thoát chứ. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, không ghét một người nào. Mà cái người có duyên thì thầy tiếp như những con sắp đến duyên cho thầy, còn những người mà không duyên đến hỏi tào lao vậy là mất thì giờ thầy vô ích. Nhất là Phật tử hỏi gặp thầy mà hỏi chuyện gia đình, coi nó bình an làm ăn với khá giả con thật thì nó thầy không biết. Thường thì nó đơn giản lắm con, thấy lâu quá con bị tinh thần. Con thấy con sự tu tập ra sao thầy trò nhắc nhở con để tánh là trên con đường tu tập cho nó tốt không con. Thế giới cũng xa lắm, tôi như vậy là thứ nhất là con nhớ cố gắng mình dùng cái trí tuệ của mình triển khai cái sự hiểu biết, để rồi tất cả mọi cái đều không qua cái trí tuệ của mình. Những cái ác thì không có để cho tâm mình bị đập theo, còn những cái thiện thì mình rất cần cho mình triển khai để giúp cho mọi người. Mà thấy cái duyên không đủ, mặc dù thiện cái duyên nó chưa có thì thôi, thì cũng nên làm rồi nó dính mắt vô thì nó sinh ra ác ác. Nhưng cho mình khổ thì mình tự ai thôi, coi những cái bỏ hết cuộc đời cũng còn bao lâu nữa. Ôi nỗ lực nhiều cái tâm bất động, ôi những cảnh gì tâm cũng là ai làm, nhìn thấy an vui, nhìn như nhìn thấy những ngọn tôi còn thấy nó mà làm cho đau thì đó là giải thoát.
thế trên con đường vòng nhà cũng khó hơn nhà đi bên này họ tu bên kia họ cũng tu theo cái đường nhà con mình nó uống cho họ đi thẳng con đường thì thành cái thói quen nó rất khó khó hơn cực hơn nhiều. Thời chừng nào có gì giữ không?
Dạ thưa con đi với mấy Phật tử, chừng nào Phật tử ta về con về.
Dạ.
Dạ.
Đi trong cái đoàn.
Dạ.
Như thế thì con cho Phật tử vô đây chút.
Một.
Con thầy tốt cho con về. Một. Đó, lễ
rồi.
Cũng như mấy con biết một cái dùng như ở dưới thầy Tân Văn mà được mấy người giết thầy, đâu phải khới cái gì của nó, đâu phải dễ đâu. Họ thầy thầy con vậy, tuy rằng cái dân nó lực lẫy như chứ sự thật cái vô tu đâu phải chuyện dễ. Mình vô xuống hết rồi vô tay cái mấy nhà nữa cửa, cái cửa chạy về về của cái nữa. Rồi nó là cái ai cái sự mình khó quá nên là phải hiểu mình tập kia rồi phải cố gắng vượt lên ý chí của mình vượt qua tất cả mọi cái chướng ngại đó thì mình sẽ thành công. Hôm nay để mình thăm bài dưới thầy trò của ông thì cũng như những con không phát thức mà không mà giờ muốn chế thì nằm xuống vỡ thì chỉ thở được như vậy. Còn mấy con bảo chết không chết nó cứ thở hoài. Có phải không? Còn thầy giờ chết nó không thở nữa thì nó thở không được chết nên nó thở xong tu vậy nó mới tu chứ mình chủ sinh già bị chết mà phải không? Còn thấy thầy 80 tuổi rồi mà bệnh nào đến thân thầy thì họ rồi vô được vì gì cũng được lại đây sao nó cuốn gói nó đi đâu mất không còn đau nhất nữa còn mấy con đuổi được đâu được có phải không? Nhưng mà chúng tôi đuổi về như thế này vì tôi theo Phật là phúc quá tôi theo Phật tự hào có bệnh đuổi bệnh sống rồi nó muốn chết thì bảo sống rồi nó sống vì vậy tập chủ sẽ già lên chết vì nó có cái nghĩa của nó mà đó là bốn nỗi khổ của con người đó không phải là bốn cái sự tướng là bốn cái nỗi khổ của con mà không có cách nào thoát ra chỉ còn bị kẹt con người chỉ chúng ta để mà đi thành đạt được hạnh phúc của họ. Con người cũng bằng sư bằng thịt những đứa thật không thấy người lãnh đạo của bằng sư bằng thịt như mình ông ta làm được nhưng cũng làm được chứ chứ không phải ông là thánh khởi ở xứ nào đâu nữa ông cũng là con người như mình thế mà ông làm được thế làm được vì sáng tôi sắp xếp được vốn như mình chưa bỏ được thế đừng có bỏ là vô đạo đức nữa. Tại vì con cái như vậy là bỏ đi nó thì không được. Thầy sắp xếp cho nó, thầy lo lắng là con hết hoàn thành sự công việc của một người mẹ. Vì đó một chiếc mà cung hoặc đó là đạo đức nó luôn luôn, cái đạo đức của Phật nó tìm nó được. Nó đâu có bảo mình tu bỏ gia đình đâu. Họ sắp xếp gia đình của mình, nó cũng ra đó hàng hoàng. Đạo đức của đạo Phật nó đã phải có như từ nhỏ đi lớn một hành động đi con sao lại con gặp tự sẽ phải biết thì biết cái hành động mà bước đi nó không đúng đạo đức chỉ ngay liền đi như vậy không đúng đạo đức con là sửa không để cho người ta chia người vô lễ sửa cứ như là cứ đi gì mà có pháp ấm quá vậy rồi Phật không có dạy cho mình đạo đức mình ra đem bộ sách đạo đức thì thấy quá người có đạo đức cho ăn chưa được biết gì bây giờ thì lớn tuổi ngồi mà viết sách thì chúng ta cũng đồng lý thì vừa ngồi chơi thì nó thích chứ mà ngồi viết sách thì nó là lý nhưng mà vì chúng ta vì các con vì các em còn nhỏ mà không dạy đem có một sách đạo đức như thì làm sao được thì biết rồi tôi gửi như bộ gia đình điều kiện từ đó thì cái gì dạng công dân giáo dục đạo đức nhưng mà nó có nhằn nhò gì thôi thằng đó tôi nó ra chơi nó ôm nó giật nó đánh lộn nó dạy những người đó như vậy nó năng nổ là tốt phải là sửa được hết thì đưa trẻ em chị ta thời gian của con người cứ thích nhiều, nhìn thấy con biết sắc.
Biết sắc tôi, anh biết sắc. Qua cái học cái pháp môn của thầy mấy lần trước, mình có những cái hiện tượng như thế này và chưa thầy để thầy biết khai thị. Cái chỗ mà nó thí dụ quá minh tham, tức là trong đó có những trường hợp là cái tâm mình khởi động, mình quán nó đi, nhưng mà quán một cái đoạn thì cái quán này sao nó mất luôn, nó đi vô vô nghĩa là coi như là gì như là cái cảnh giới gì thì cái đó là hiện tượng chưa
à, hiện tượng đó sai đó, đúng sai chế nó đó, chế cái ý thức chúng ta sai. Bởi vì mình tu đạo Phật là học trí tuệ, triển khai trí tuệ, mình đã áp pháp mình hiểu biết rất rõ, cho nên nó không tác động được tâm mình. Đúng là giải thoát chứ không phải là ngồi đó mà mình không biết gì nữa được. Thành ra coi chừng cũng sai á. Vì Phật giáo của đất nước của chúng ta nó chịu ảnh hưởng của nhiều Phật giáo chứ không phải riêng của mình. À giờ dẹp bỏ những con đọc phân tích sách mà thầy viết, dẹp bỏ những cái sai động chạm dữ lắm, giờ có ít rồi đúng không? Trong cái diện qua xem chấm đối với thầy dữ lắm, như đâu có ít nhiều. Nhưng mà những cái người trí thức trong đó với còn thầy thì không tranh cãi ai hết, cái đúng thì nói thôi, họ ai hiểu sao nó hiểu. Nhưng mà những người trí thức đó họ đừng có họ tranh cãi, họ luận với nhau để cái nào đúng cái nào sai nó không phải.
Anh như là hôm qua để học về các cái cách mua thầy mấy lần trước, con quán lại tìm những cái là cái chân như chưa đi dài như vậy, nhưng còn một cái đoạn mới tìm chưa thầy, ví dụ như là quán thân hành niệm. Cái quán thân hành niệm mình sẽ tức là niệm từ năm cho đến 10 niệm. Nếu mà niệm tới năm đến 10 niệm mà nó không có khởi động niệm gì khác thì cái đó là trạng thái như sao?
À, vậy là lúc nào mình quán thân hành niệm là cái thân mình đưa tay ra, biết đưa tay, cúi đầu, biết cúi đầu, chân bước đi, biết bước đi, đó là mình quán thân hành niệm. Mà mình lại quên đi thì nó có những cái niệm khác mình quên cái thân hành mình đi, thì đó là mình tu sai pháp rồi, chặt pháp. Đó mình sửa lại cho đúng. Mà cái quán thân hành niệm nó có cái thời gian tu tập tới đâu thôi, nó không phải tu hoài cái pháp đó đâu, nó còn tu những cái pháp khác. Ví dụ như mình quán thân hành niệm tu 15 phút đủ rồi, không tu tập cái gì nữa, cái sức tỉnh mình trong 15 phút này đủ sức để tôi triển khai cái khác, là nó đi tới cái khác. Chứ còn không biết cứ quá là nhiều, cứ đi từ qua lại thì thôi rồi.
Ở trong đó thì có coi thì thấy rằng quá anh hành niệm cũng 5 đến 10 tiếng, nhưng mà trong đó là nếu không có niệm nào xen kẽ thì trong 30 phút.
Đó là 30 phút là cao lắm đó,
tối đa. Một hợp cái thứ hai nữa chính thử thưa thầy, trong cái điều kiện tu tập ngay bây giờ như thầy đã nói rất khó khăn, tất cả các phật tử chưa đủ nhân viên để tu tập, vì cái điều kiện hoàn cảnh gia đình rồi cái tình hình xã hội cũng dồn dập đủ cảnh. Cho nên do đó mà xin thầy có cái pháp gì để thầy khai thị cho Phật tử để có một cái đường vượt qua những cái ải khó khăn này để nó góp cho thầy.
À, thầy dạy rất là đơn giản, ngắn gọn. À, mỗi lần mà có một cái niệm gì ở trong đầu của mình cái niệm đó là chứa ngại, nó làm cho mình lo lắng buồn phiền, xong rồi tư duy suy nghĩ gì nhắc bất đắc mất đặc biệt tức khắc không còn nghĩ ngợi nữa. Nó đơn giản quá, đơn giản ta ý thôi. Nhưng mà con nhớ là cái tháng mà ta ý như vậy, ừ. Sao lại không tới là ý thừa thôi. Điều kiện thì sống chết mình đó. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên bây giờ mình tập vậy đó, nhưng mà sao nó trở thành ý thức, cái lực của ý thức.
Cô Phật con xin hỏi thêm một lần nữa. Tức là trong khi quán vậy đó, thì mình theo dõi cái hơi thở của mình. Tức là trong đó thấy có dạy là thở vô, hít vô, thở ra, hít, thở ra. Theo cái quán của mình. Nhưng mà trong cái như thế đó thì nó bởi vì bạch cơ thầy là chưa từng phục liên tục được, nó có đức từng khoản, nó có đức từng khoản, thì những cái đó là do mình chưa từng phục hay là do mình sai pháp?
Do không có thầy dạy mà về hơi thở là quý vị vô cùng. Nhưng còn nếu tôi sai bị tức được thì không sai được bạch. Cho nên về tôi hơi thở coi thì đơn giản vậy, thấy ở trong sách mình dạy về hơi thở là nhiều lắm, nhưng mà có điều kiện là phải có thầy, chứ không có thầy mà thở bậy bạ là nguy hiểm bệnh đó. Cho nên vì vậy mà cái hơi thở nó không phải nó là một vấn đề để tu tâm của mình là thôi, à trong 30 phút hoặc là trong 15 phút là mình thấy đủ sức tu tâm rồi, không cần tu thêm, mà tu thêm thì mình sẽ đạt được. Hình như không phải là nó đi trúng đâu, rồi cái đó thôi. Bởi vì cái pháp đó nó không có đưa mình đi đến cái sự giải thoát được đâu. Thế thì có cái bổn phận của nó là vương tâm của mình, tâm của khoảng nào đó để rồi bắt đầu đó mình vương cái ý thức của mình lại, triển khai nó ra, nó sáng suốt vô cùng. Thế nhờ mình tập vương tâm, mình cũng vương tâm mới nghĩ cái nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, lăn xăng đủ cái chuyện. Còn vương tâm nó nghĩ có một chuyện, có hai cái gì đó nó nghĩ phát triển thời điểm, nó khai triển thành cái trí tuệ
chúng. Thưa thầy, trong lúc mà mình quá như thế thì nó có những cái hiện tượng này là hiện tượng tự nhiên hay là một ở trong cái trước mặt mình là mình có cái bóng đèn bình có nhiều màu đỏ xanh màu vàng,
cái đó là thật người kia rồi đó, tức là nó bị tưởng pháp rồi. Nó hiện ra màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng thì trước mắt của mình, hoặc là tướng người, hoặc là những cái hiện tượng gì đều là bị tưởng hết, tức là ý thức của mình nó bị dừng lại, nó không hoạt động nữa thì cái tưởng thức nó hoạt động. Thân ngũ uẩn mà sắc thọ tưởng là tức mà tưởng thức nó hoạt động.
Phù hợp cái thì xin phép thầy khai thị thêm có những gì ta nói là ngồi niệm Phật đến như là vô biệt, cái gì vô biệt thì giữa cái niệm Phật và cái pháp môn mà cụ thầy dạy thì giữa hai cái này nó có khác biệt như thế nào? Và kết quả tu tập nó ra sao?
Nó khác sao? Kết quả nó cũng khác sao? Một là nữa là lấy một cái đối tượng tưởng tượng ra một đức Phật để mình niệm để cho đạt cái mục đích là đạt được nhất tâm, mà đạt được nhất tâm để làm gì? Tức là gò bó cái ý thức của chúng ta là không cho phát triển. Đạo Phật không thể chấp nhận điều này. Điều này là tà giáo ngoại đạo. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn của tà giáo ngoại đạo chứ đâu phải của Đạo Phật. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên mình phát triển cái trí tuệ của mình thử gì? Thiện thì tăng trưởng mà làm. Ác thì không làm. Bởi vì ác làm của mình, của người thì không làm. Chứ đâu phải là đạo sự hiểu biết, chứ đâu phải đạo mà khôn lãng như thế này là sàn cao. Cho nên tịnh độ không phải là pháp lý Phật. Thầy xác định tịnh độ, phương pháp tịnh độ không phải là pháp Phật, là pháp lý. Cho nên mình tu mình phải chọn được cái bậc thầy, cái bậc thầy mà người ta tu người ta chửi sinh già chết, người ta chửi đúng như Phật mình tu, mình không khéo nó mình sẽ bị ba cái pháp đại thừa nó lừa dối mình tội gạt, do tu nó không đạt được cái gì hết, rốt cuộc rồi nó lọt không tử luôn. Nó thấy cái cảnh giới này Phật Di Đà nó có, mà nó hiểu được Phật Di Đà nữa còn, chứ là phải gần mà, mình làm gì mà có Phật Di Đà? Trên cái hành tinh của chúng ta chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni là con người bằng xương bằng thịt Ấn Độ tu chứng đạo,
lập sổ của ông Phật Di Đà, xem được thì nói ông Phật Thích Ca nói lên Phật Di Đà. Cái chuyện đó, ta nói chuyện tới chuyện tin mà ai nói chuyện đâu, cái dính nào đâu, không phải nói đáo.
Nếu mà ông Phật Thích Ca giới thiệu vậy là ông Phật Thích Ca cũng là nói láo.
Mình nói đâu có một chứng chứ.
Ở hành tinh chúng ta thì có Phật Thích Ca. Rồi có người nào chứng đạo nữa
thì cũng là theo đường lối của Phật Thích Ca mà thôi, nhưng mà sao có ông Phật Thích Ca thứ hai?
Cũng có một pháp mới nè. Còn cái pháp này Phật Di Đà có một tầm thấy pháp mới. Nhưng Phật nhất năm. Không phải mới rồi. Không có triển khai tri kiến, không có triển khai trí tuệ, mà ức chế ý thức của chúng ta để cho nó thành cái khối như vậy gọi là chứng đạo. Thất nghiệp nhất tâm bất lạc, kiên trì dân thị, ai gì đạo vọng. Mãi ngày như vậy, mà tâm không loạn, không có chuyện làm xe vô, thì mình có chứng đạo. Thôi chứng đạo là các thầy, thầy sư phá, thầy tụ. Chứng đạo gì không biết gì hết trơn nhỉ?
Thì bị luôn ý thức của mình ở đằng sau cũng biết.
Là không đủ sự đặt nó. Nó là cái pháp chứng đạo, tưởng tượng là không có khỏi chuyện đó ở thế gian này.
Vì vậy là cái pháp môn tịnh độ là có sao mà nó có trước cái thời Đức Phật ra đời.
Lẽ đương nhiên là pháp môn tịnh độ nó có sao có trước thì không đúng, mà pháp môn tịnh độ sinh ra bằng tưởng thức của con mình, bằng tưởng con người. Cái tưởng của chúng ta tưởng ra cái pháp đó, người chúng ta tu cái sự thật ra nó có pháp đó. Pháp mà có mà chúng ta tu nó làm là chúng ta con người tu như vậy, là như vậy, sống như vậy mà thành Phật như vậy. Thế còn cái pháp mà tình đồng là cái pháp có tư tưởng về tư tưởng cái đâu mà cảnh thấy tình độ thật lạ không thật rất vui. Thôi đó tôi tu mà còn vui à, nghe hai chữ cực là cực là rất vui mà, vậy mà đi tu mà còn ham vui à, ham đến được hỏi đó là tôi vui. Có ngày từ vui chơi như thế thì không có gì vậy. Ta thầy thấy dùng hai chữ cực lạc đã là sai rồi. Chưa nói đi tu thì phải sống trầm lặng được an nhiên ở mặt đất. Nếu đi tu, đi tu cứ từ qua hài cho nên có một Phật nhân lạc nó đầu từ te tới không phải không có còn đấy, mang cái bụng hư rồi. Mình hồi đâu rồi từ te tới đó. Họ tự tưởng người như ta tự tưởng đủ thứ, thế làm sao mà có Phật Di Đà bao giờ?
Còn lúc còn tình cảm thấy thoải mái vui sảng khoái rồi ngồi hoài không muốn nghỉ, có là lúc ngồi xong mà hai mắt con nó gác làm như nó đỏ, rồi mặt con ra coi kiến nó đỏ giống như lên máu, nó lăn bông rồi con biết cái đó con sai, con muốn dừng để nó bỏ hết cái hiện tượng đó, con làm sao rồi?
Con học tu pháp môn nào? Con sống bình thường, con dùng trí tuệ của con để tìm hiểu những cái gì ác, những cái gì thiện. Ác thì con làm, thiện thì con làm. Sống không làm phụ nguyện của người, con là con sống đúng đạo đức của đạo Phật. Như vậy đủ rồi. Còn cái pháp như vậy con học tu, vì tu nó gây ảnh hưởng làm cho con bị an toàn, bị an toàn nào.
Pháp
có cũng
chỉ Phật thôi. Như tổ sư đầy nữa là con cũng đọc nghiên cứu cảm tặng đó, cũng làm giống như tâm chỉ trong đường lối của sách như vậy. Mà thấy đôi lúc thì nó thoải mái, đôi lúc thì nó làm như nóng mặt mày, nó gàn gàn làm như lên máu trong mặt vậy.
Mấy ông tổ như thì từ việc tổ Huệ Năng cho đến các tổ xong mọi người có thứ tu điên, thầy dám nói không, ngài dám nói với thầy. Từ đó tới giờ, từ hồi mà các vị tổ này dẫn dắt chúng ta tu, có người nào tu chính đạo chưa? Các con cứ xé đi, có tiếng phải có người chứ. Không có tiếng tôi phải tu liền không? Dám khẳng định điều quá thực tế, khoa học đàng hoàng mà. Có tiếng phải có người. họ không kiếm không có người. Mà không có người thì đó những người tưởng tượng như thế.
Dạ,
họ đã khá đi rồi. Tù cũ cầm một. Nói chung là chỉ có thầy dám đặt mạnh thôi. Là dám đặt mạnh. Thầy cái sai thì phải đặt. Bởi vì nó tha tội cái sai cái đúng. Của Phật giáo ở trong cái đất nước như Việt Nam. Nó nói cái đất nước Việt Nam thôi. Mà sai cái ở trong này quá nhiều. Biết là việc làm được. Thiền của Trung Quốc á. Như qua đây nó làm cho con người đặt tu không có. Dịch pháp là nó vậy. Bây giờ nghiên cứu ngay đó những cái bản kinh Pali do hòa thượng nó cho gì, Phật dạy như thế nào, tu như thế đấy, làm chủ như thế nào, làm chủ cái tu. Nghiên cứu ngay kinh sách này để rồi Phật giáo Việt Nam của mình phát triển lên của Việt Nam chứ không phải của người Trung Quốc, không chịu ảnh hưởng tương tự của người Trung Quốc, còn các con tu đó là các con chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc.
Con muốn nói tâm sau thì từ lúc mà con bình thường ai như cho người nào chửi mắng con hay gì con có thể là bình thường phóng dạng không mà nhưng từ lúc cái lại tâm lăng xăng rồi nó suy nghĩ đủ thứ công việc này nè làm sao để cho con nắm được tâm
con nắm được tâm con là con chuyển ra cái tâm con nó hiểu cái gì nó khởi cái niệm gì. Con đưa cái niệm ra, con triển khai cái niệm ra để con hiểu. Ví dụ bây giờ nó khởi cái niệm ngày mai này là mình phải đi đâu, nó định mà nó định ngày mai đi đâu, rồi từ ở trong tâm của con đó, nó triển khai ra ngày mai đi gặp tai nạn, nó tự nó nói trong thôi ngày mai gặp được tai nạn như thế nào, xe đụng gãy chân, nó cũng nói thẳng ra cho con. Để như vậy là con là triển khai được trí tuệ của con, biết được ngày mai. Hoặc đó là như vậy con mới tu chứ. Đạo Phật như vậy mới tu chứ. Còn tu gì mà ngày hôm nay ngồi đây ngày mai không biết cái gì hết trơn hết rồi. Như vậy là tu làm như đây, không làm gì. Con tu đúng theo Phật. Thì ngồi hôm nay ngồi đây, ngày mai con biết. Ngày mốt là bữa kia con biết. Thậm chí như cái đầu tiên mà con biết được, con biết đời trước con là ai. Con ai, cháu ai, kế tiếp, ngày kia nọ, tên gì, họ gì, ở làng nào, xã nào, quê ở đâu, không biết rõ. Đó là cái trí tuệ của con tự ra.
Không phải luôn cái dòng niệm mà con mở vào cái đó để con nghĩ là...
Con đưa cái dòng niệm con ra, con tìm ra cái dòng niệm ra. Thì cái dòng niệm đó nó sẽ trở thành cái đối tượng của cái trí tuệ của con, nó triển thành cái trí tuệ của con rộng, nghĩa rộng ra. Chứ con đừng có gom nó lại, đừng có cho nó không có hiểu, đừng có cho nó niệm. Thì thế nó còn tu thì tự nhiên gọi tu sạc. Thì con có tu mất. Nếu mình
triển khai trí tuệ ra, như tưởng nó khác nào của lòng.
Cái tưởng đúng không?
Tưởng nó triển khai, ví dụ như thế này, nói là
mai thầy chỉ, đâu? Thầy chỉ cho.
Yeah.
Bây giờ đó, ngày mai con đi đâu? Tức là nó có cái mục đích,
yeah.
Không? Tức là con không có tưởng ngày mai con đi là có công việc gì,
yeah.
Không? Đó là không tưởng, yeah. Ngày mai con khởi cái niệm đi, nhưng mà ngày mai con không biết con đi làm cái gì, không có cái mục đích thì đó là không bị tưởng.
Tiếp theo là mục đích mình có, nhưng mà khởi dụng ngày mai đi có thể gặp tai nạn hay không, thì cái tai nạn hay không đó mình tưởng ra hay là cái triển khai trí tuệ
của tự. Trí tuệ nó triển khai ra nó biết không?
Tự tưởng là mình tập trung.
Cái tưởng của mình trong thân mình có năng lượng sắc vào tự. Cái tưởng nó hoạt động được. Thành ra mình triển khai được cái tưởng của mình để mình biết được ngày mai ngày mốt ngày kia. Đấy là cái gì? Phải mình đã triển khai cho nên bây giờ mình có tự không mình biết gì hết.
Tức là cái triển khai đó
là
một hình thức của cái tưởng của thân mình.
Của cái tưởng của thân mình. Ý thức của nó không thể làm việc được cái thành đó, mà ý thức nó làm việc trong cái hiện tại của nó, mà cái tưởng thức nó làm việc trong cái phần ngày mai ngày mốt ngày mốt kia.
Thầy có thể cho con cứ ví dụ cụ thể.
Cụ thể, bây giờ đó, thì nói bây giờ đó, chẳng hạn nào như con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy cái sự việc xảy ra, à làm sao con đi con gặp sao đúng vậy, chứ nằm chiêm bao đó, đó là cái tưởng thực sự của con nó hoạt động đó. Còn nếu mà cái tưởng mà nó không hoạt động á, thì con nằm mơ không biết gì cả, nó trật. Cái tưởng nó hoạt động rồi thì con nằm đêm nay ngủ sáng dậy con thấy sự việc gì xảy ra thì sáng ra xảy ra đúng gì nó nằm thì vào này thì vào lưng chứ không ngờ là tưởng mình hoạt động.
Cho con hỏi chi, giống như con có một cái giấc mơ mà giấc mơ đó từ hồi nhỏ tới lớn luôn nó cứ đeo con hoài, như là gặp chiến tranh tên lửa máy bay mà con làm gì chưa biết lái chưa biết bắn mà sao trong giấc mơ con lại làm được gì mà cái giấc mơ mà đó bây giờ là cứ đeo con hoài.
À, cái giấc mơ mà nó đeo con như vậy mà con thấy như vậy là thuộc việc nhân quả rồi, nghĩa là đời trước con thực ra là cũng là một người lính cầm súng bắn thiên hạ đây, bây giờ nó sống lại bằng cái kim bạc của con, chứ không có gì khác hết, vì nhân nào quả nấy, không, cho nên vì vậy mà cái nhân của đời trước theo thì đời hai nó không còn có cái đó nữa, con bây giờ còn cầm súng bắn ai hết, nhưng mà nó vẫn thực hiện cái ngày trước con đã làm, nó cũng là tự thức chứ con. À, động ở trong tịnh mà tịnh trong động, à, tất cả những cái này đều là do cái sự tự sai của con không tập hành, dạ không được tu cái này, nghĩa là tu phải làm chủ chứ không có được mà chuyển qua cái động tịnh như vậy. Ừ. Ừ. Thấy tu sai mà không có thầy con tưởng là nó vậy nó đúng rồi. Nhưng mà sự thật nó sai, có thầy người ta biết liền con đường người ta đi qua được. Là chỉ sang dương mặt không tập đó, thì mình tập đó mình cũng còn có được, còn mình tập rồi tháng hai đi sâu rồi vì
hiểu cái pháp của thầy là tâm bất động thân là không phải là vô sự, nhưng mà như thầy nói là cái nhân quả nó có thì cái nghiệp của mình cái nhân mình gieo cái trước thì cái quả mình nhận cái này rất là nhiều cái nghiệp nó nặng, thì để được xả tâm thì rất là khó. Tâm nó làm cho mình có lý này nó phải nó làm cho mình lăn tăn, mình không thể tập trung với luồng tâm được, thì làm thế nào để
bởi vì chính cái chỗ tâm bất động thân ta là việc gì, tức là bị trơn nhân quả chứ không phải bị nhân quả. Nó là chủ cả nhân quả của nhiều kiếp con chứ không phải một kiếp. Cái câu đơn giản vậy á, cái gì con đó là cái chân lý của đạo Phật này, người nào sống được trong đó mà nhiều chưa sống mà nhờ tác ý ra thôi, để cho ba cái lặt vặt mà nhiệm khởi trong đầu của mình bị diệt là nhờ tôi đó, tôi hiểu
không? Tác ý được thì
mình tác ý được rồi, con thấy nó an tôi lại liền. Rồi còn hỏi gì nữa không, hết rồi không?
Thầy cho hỏi lại tôi về cái tưởng và cái triển khai trí tuệ của họ, con có hỏi nữa là mình muốn triển khai trí tuệ của mình ra tức là cần triển khai hay là mình tác ý cái tâm mình để mình triển khai
mình triển khai cái trí tuệ của mình. Mình triển khai cái trí tuệ của mình là phải có một cái đối tượng, bây giờ trước mặt mình muốn triển khai cái ly này, mình muốn hiểu nó làm bằng cái chất gì đây, cái ly từ cái ly này sử dụng uống hoặc là làm cái gì ở đây mình triển khai là mình hiểu rõ cái ly này từ cái chỗ mà người ta cấu trúc nó lại thành cái ly rồi đến khi mình sử dụng để uống nước kết quả của nó, đó là mình triển khai trí tuệ của mình để mình hiểu một cái đối tượng. Triển khai là bao giờ cũng có đối tượng mà tưởng thì không có đối tượng. Nghĩa là mình có cái gì?
Còn là cái nói là
Thật sự ra cái gì nó cũng có quen thì nó cũng có, nhưng mình biết cái đó sao. Bởi vì tình độ cái niệm Phật nhất tâm để được về cái xứ tình độ, nhưng mà sự thật nó không có cái xứ gì lại. Người ta tưởng tượng ra là nó ở trong cái tưởng tượng của người ta, nó không có, người ta tưởng ra. Ví dụ cái ly này có, thầy bằng cái trí tuệ thì hiểu biết cái ly này từ cái gì mà nó làm nên cái ly, nó rõ ràng. Còn cái sức tịnh độ, mình hiểu biết nó làm bằng cái gì nó ra cái sức tịnh độ này. Còn đằng này ông Phật Di Đà cũng, nghe nói cũng không biết ông Phật Di Đà ra sao nữa. Rồi ở đây cũng vẽ ông Phật Di Đà như thế nào nó vẽ ra. Thì chúng ta cứ tưởng tượng niệm thôi. Chúng ta sự thật là không có người nào mà làm vẽ cái sức này hết. Cho nên những cái này là những cách không thật, dẹp. Cái gì Phật thì mình làm, cái gì Phật thì dẹp bỏ. À, vô lượng thọ dưới cái kinh Di Đà nó chỉ là một mà nó vẽ ra làm hai cho nó thấy nó có cái vô lượng của nó ở trong cái kinh Di Đà mà thôi. Vô lượng thọ tức là sắp vô lượng mà từ Di Đà nó vẽ ra. À, thầy nói Phật thuyết với sư thật ha. Thầy nói, thầy muốn nói cái gì được, thầy nói Phật thuyết cũng được. Nhưng mà sư thật chứng minh là ông Phật chúng ta có biết hay không, rõ ràng là cái số kinh Phật nói nó cụ thể quá rồi. Mấy người đừng có thêm thắc, tôi biết rõ rồi. Mấy người thêm bao nhiêu tin tôi cũng biết rõ rồi. Ông Phật chúng ta nói hết chứ, tôi biết. Đúng không? Đây cũng rõ ràng rồi, đâu có không mấy người có biết được. Thành ra mấy người chê thêm mấy cái kinh này thì nó kinh giả.
Thầy cho con còn khai bỏ hỏi cho con hỏi. Hồi nãy cái việc mà triển khai trí tuệ này, nó là cái ly này nó làm hay là có đối tượng nào khác? Thì tức là cái trí tuệ của mình đó, mình không biết cái món đồ như thế nào, thì mình không thể liên khai được. Tức là mình phải, đọc sách, đọc gì đó, tức là mình phải tìm nó hay là phải tìm mình. Tự làm cái trí tuệ của mình nó phát triển ra, ví dụ cái ly này làm từ cát nấu lên nhiệt độ bao nhiêu mới thành cái ly này. Như vậy thì tức là phải đọc sách, phải được cái gì mới biết được.
Đúng rồi.
Tức là từ đó mình mới đi tìm hiểu, chứ không phải là tự nhiên nó hiểu ra được luôn
này. Mình muốn hiểu cái ly này thì mình phải đọc sách, mình phải nghiên cứu cái này kia để mình chuyển sang cái kia. Cái của mình hiểu được cái phần này đã có sách sẵn. Còn nó không có sách vở, không có ai nói trước. Mình tìm hiểu cái này bằng cách rất khó, không kém lọt qua được.
Thì cái đó khác ra cho con ý con nói là bây giờ có sách vở thì nó thành một ý thức, mình biết thu vô.
Thì được.
Mình triển khai là rất là dễ được. Nhưng mà cái đó chưa có gì hết, cái mà tự ra thì triển khai cái trí tuệ và cái tự nó sẽ, tức là theo con nghĩ thì nó là một con đường mà nó đi, nó mình lật lướt cái xíu mà nó sẽ thành cái tự,
cái đường, cái đường.
Dạ. Còn nếu mà đi tự ngay thì nó thành tự thành của mình thì làm thế nào để mình
coi như là muốn mà rõ mình cái vấn đề đó.
Dạ.
Bởi vì cái kiến thức của mình nó có hạn cuộc.
Dạ. Không thể
nhân văn được.
Dạ.
Thì con phải tìm đến một bậc tu ta chứng đạo, ta đều trí tuệ.
Dạ.
Ta thông suốt vũ trụ.
Dạ.
Con hỏi cái gì chỗ nào người ta cũng biết ha.
Dạ.
Nhưng mà có cái nào người ta trả lời, người ta trả lời một cái người ta không trả lời.
Dạ không hiểu. Lâu lắm.
Con muốn thầy mà muốn thắc con qua cái gì? Tại vì tâm trí con thấy nhiều hiểu mà muốn làm á.
Ờ, con bước xuống đây đi.
Dạ.
Rồi. Về sẽ khỏe mạnh.
Con thầy, xin xin nhớ thầy con một câu hỏi như thầy. Con cố gắng con. Thầy pháp môn của thầy tu đó là tu để giải thoát. Thầy con nghĩ là tu để giải thoát. Còn pháp môn hiện tại Việt Nam có là đó là từ đại thừa Trung Quốc đi học qua. Thì thầy là giải thoát, tức là muốn xả hết tất cả để nhập niết bàn. Còn bây giờ nếu mà con người ta muốn xả thì là khó. Thì cái pháp môn hiện tại con hiểu, bây giờ người ta giới thiệu là có địa ngục, có thiên đàng, có gì, tức là giáo dục cho người ta đừng có nên làm ác, tức là cũng rất là lắm. Cái mục đích mà là giáo dục cho con người ta làm thiện, và đừng có lại. Tức là pháp môn của thầy đó phân của hai cái đó có nghĩa là pháp môn của Phật khác, nhưng mà cái cách thi thì khác nhau. Và cái này thì xả hết những năm như vậy. Còn cái bây giờ hiện tại bây giờ là người ta chỉ là hướng tới hoặc là đừng có làm để gieo nhân nào tập quả đó, hay là đừng có làm gì khác hoặc là gì thiện gì. Cái bọn mình không hiểu cái đó là
cái đó sai, cái đó là dạy người ta không làm chuyện khác, mình dạy không có thật, không có đúng.
Dạ.
Còn dạy như thầy đúng. À, cái hành động đi như thế này là vô đạo đức này, sửa lại không được đi như vậy nữa, đi gì mà tin ta tin thật. Phải không? Thì dạy trực tiếp ngay liền cái hành động có đạo đức hay không đạo đức, cái này thực tế thôi. À, mở miệng nói ra lời nói, nói lời nói này đạo đức, sửa lại anh một không được nói này nữa nha. Thì mà ngô không nói lời nói đó vô thì không có vô đạo đức, còn hiểu không?
Dạ.
Thì lấy đạo đức thì làm đâu á. Còn cái kia thì hạt
được rồi. Nhưng mà con thấy cái kia là con có cảm giác là cho người ta có tương lai, có gì tốt đẹp, người ta muốn cái tốt đẹp đó.
Đúng rồi.
Thì là làm cái gì đó.
Đúng rồi. Đúng rồi. Còn nhưng mà lại còn cái gạt được.
Dạ
không được. Sao?
Còn thật.
Này cũng nãy là Ngài từ bi giúp con giết sạch sân si buồn phiền. Thì lúc lần đầu con với con sáng mắt sáng lòng luôn.
Rồi, đã tôi con giải thoát nghe rồi.
Thưa thầy, cái chất của thầy mình lần nãy của thầy chứ từng bánh trước từng bánh cũng như gì đó. Bây giờ năm nay hết nghe được tôi lâu quá, nghe hoài nó mòn. Tôi con xin đi lại cái này. Nhà tố chất của thầy thì con lấy cái cầm chi. Hiện nay con đang mấy bọn nằm ở cái dưới tầng lên.
Không có nhiều tới đó
thì thầy cho con hiểu là bây giờ con đã cất một cái cấp cái phòng thờ ở trên kia hồi xưa đó, cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật thầy Tây An tu theo pháp môn Cha Muni và đặt đạo ở lại đó, thì cách cái cấp hôm nay đang thờ ở đó thì sẽ thầy
vậy một cái gì quá
đi phép thầy thì cho cái chỗ đó con được không
được chứ không được được không sao đâu. Cái thầy Tây An cũng là người biết tập trung lắm.
Ngộ vậy. Thì theo con nghe đó thì lại Đức Phật thầy Tây An dạy tu đúng như cái lời của Đức Phật dạy, tức là quán niệm, quán xét đối với cái làm chủ cái thân tâm của mình, chứ không phải như là trong cái giảng mà bây giờ người ta nói. Cái giảng bây giờ người ta nói thuộc gì thuộc phía ngoài cái lời của Phật thầy Tây An nói
làm lời.
Ngộ vậy. Chứ cái thờ phương bây giờ cũng vậy. Cái thờ lúc mà thầy ra nó không giữ thờ như vậy, nhưng mà dành ta làm như vậy thì cũng khác hơn của Đức Phật thầy ra. Cũng như cái đạo Thích Ca Mâu Ni ngay bây giờ thì cũng như thầy nói, mà chính con cũng nghiên cứu để tìm hiểu một phần thì thấy rằng cái đạo Thích Ca Mâu Ni gì như bây giờ cái thời kỳ mất chân Phật đó là phải thời kỳ ngã tạo không như vậy.
Đúng không? Cái gì mà nó làm lệch là làm không còn cái chân chánh của nó nữa, cái đúng của nó nữa, thì đó là thời mạt pháp rồi.
Nô Phật. Nô Phật đi xin phép thầy họ ký cho con. Chắc có lẽ là tình nữa, muốn đi trả.
Rồi.
Cái tình nữa, cái con cải tình trên đó, cải tình năng gia.
Họ ký cho con.
Nô Phật.
Yên tâm rồi.
Nô Phật.
À, nếu còn chưa, thì cũng không.
Rồi, hãy hãy được không?
Thầy
cũng đang của thầy không nghe tới bây giờ là có tiếng được chứ không bị gì cái lâu quá
lâu quá
nghe mà ấy việc mấy cái lưu lại ấy việc con ghi lại cái này.
Dạ thầy ra ngoài sư quan Võ Nguyên á, bây giờ những cái đĩa đồ làm lại hết rồi. Dạ, lọc lại tiếng tốt lắm rồi.
Lại có thỉnh một bộ đi lên gì đó. Dạ, cho nên bà con tin nó nhiên á, người ta chán rồi.
Dạ.
Mấy chưa chắc của thầy cho mấy năm trước đó còn gì cũng gửi cho mỗi cái ban chi sự bộ.
Vậy tốt.
Đó, bộ và ban chi sự đạo Phật giáo hoàn hảo. Thì ban chi sự Phật giáo hoàn hảo, anh ta nghiên cứu tụi nó, ta nói là rất đúng, rất hay. Đó, thì con đã tới đó rồi, một ban chi sự một bộ, còn mấy bộ con đem công chi, còn bộ làm núi cho con chuyện như này nè. Kể cả cái cuốn mà cái cuốn duy tâm ảo tâm duy giới ngay bây giờ trên đó phần tử ta cũng đang coi những cú mất, anh tìm coi những cú mất.
Duyên của Phật Pháp là
Làm.